Quy tắc quy luật của nó, dân pháp môn tịnh độ này đơn giản dễ dàng, mà ở trong đó chúng ta phải giữ quy luật, đó là giới. Nghĩa là trong đó học như nào, tu như thế nào, cái chương trình nó như nào, làm được đúng như vậy thì mình vãng, còn không đúng đó thì không lên lên, không lớn thì cứ ở lại ta bà. Nó đơn giản như vậy đó, cho nên chúng ta ráng cố gắng mà đi theo. Nếu mà tịnh độ thì theo cái phương hướng của tôi là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, thấy chưa? Sư phụ tôi là Tịnh Không, cho nên tôi phải trao truyền cái pháp của Ngài, chứ tôi không có dám trao truyền cái pháp khác được. Đi lễ về Ngài la chết, ok? Với người trên nên ở đây đó, Hòa Thượng Tịnh Không đó thật sự là người đáng là một vị thiền sư thích của chúng ta đó. Nghĩa là vì Ngài đã tu hơn 60 năm đó, 26 tuổi học Phật, rồi bây giờ là 88 tuổi, là 62 năm, 62 năm, 62 năm học Phật đó, hơn 50 năm thuyết pháp, cho nên cái công phu công đức đó để làm niềm tin cho chúng ta. Cho nên tu phải gần bên sư. Rồi hồi nãy có vị là mong rằng chùa này được nhập vào cái trong những cái niệm Phật đường chuyên tu về tịnh độ này. Anh nói không phải tên mà là phải theo cái đúng quy tắc quy trị của nó thì mới mình nó là không thể là hữu danh vô thực, mà mình nó có thực có danh luôn, phải làm cho nó đúng trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Vậy nên chúng ta phải đương theo cái cương lĩnh đó. Mà nghe trong đó nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, học trường nào thì ở trường đó, đừng đi lộn xộn qua trường khác. Hãy mà trường Phú Thọ thì ở Phú Thọ đi, lại đi qua trường sư phạm để kiếm các cô, nó không phải là tu. Tại sao? Phú Thọ nó là kỹ sư mà sư phạm là giáo dục mà, hai bên nó khác nhau, bên văn chương bên cơ khí. Cho nên mình ở trường nào tu cho nó ngon, học cho nó giỏi, rồi mai mốt á nó thành công.
Cho nên á, chúng ta phải cố gắng trong á, pháp môn tịnh độ này, Hòa Thượng đề chúng ta ngũ khoa, năm cái khoa mục để mà tu hành. Năm khoa mục đó là thứ nhất là tam phước 11 điều, thứ nhì là tam học giới định huệ, thứ ba là lục hòa kính, thứ tư là lục độ, và thứ năm là thập đại nguyện vương phổ hiền Bồ Tát. Trên cái nền tảng cương lĩnh này mà chúng ta tu, cho nên nó cần nhất là tam phước. Làm sao cho con người mình cho đúng với người, có nhân lễ nghĩa, nhân lễ nghĩa trí tính. Phải trước tiên phúc báo thứ nhất Phật nói là hiếu dưỡng phụ mẫu, phải cho gia đình nó tốt đẹp an vui, hiếu dưỡng phụ mẫu, rồi xong rồi đến phụng sự sư trưởng. Để ra nè, để nghe, phụng sự sư trưởng không phải lo cho thầy, mà thầy nói cái gì làm cái đó, đó là phụng sự sư trưởng. Còn có ngày ngày cái cúng dường, ngày ngày lo phụng dưỡng sư trưởng, không phải. Thầy không mong, mà chỉ mong trò thành tựu. Nên cần nhất là gần minh sư. Phật tuy nhập Niết Bàn, nhưng mà Pháp còn để lại đó. Và Phật trước khi nhập Niết Bàn dạy cho chúng ta là y Pháp bất y nhân. Đó, mà người nào mà nói như lý như Pháp thì nghe theo, mà người nào không nói như kinh điển đừng có nghe theo. Nghe theo đi lạc ráng chịu đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên lời dạy đầu tiên cho A Nan ở trong Pháp Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh đó, dạy cho phải gần minh sư. Minh sư là ai? Phật ấy, minh sư là phải như lý như pháp, nương theo kinh điển. Ở đây chúng ta tu tịnh độ thì phải ngũ kinh tịnh độ. Trong ngũ kinh tịnh độ đó, chọn một bộ kinh nào á, nó mà chúng ta thích hoan hỷ đó thì để tâm vào, chứ không phải học hết. Học một quyển ngon lành thượng phẩm, học hai quyển xuống súc trung phẩm, học ba quyển ở trong đó hạ phẩm, học bốn quyển biên địa, học năm quyển hết giảng sanh. Quý vị ra tưởng là ngon, học nhiều không phải ngon đâu. Học nhiều cho nó loãng. Cho nên mình phải làm sao thấu một quyển, thấm một quyển rồi từ quyển đó đi, không có dễ đâu. Người các em học sinh đó, nó học đó, nó học phải xong một quyển rồi nó thi rồi nó qua quyển khác nó, chứ không phải một lúc nó học dài dài đâu. Cho nên chúng ta phải như vậy. Tu đây là tu giải thoát. Cái nghiệp á, cái nghiệp niệm Phật, cái nghề niệm Phật, cái nghiệp vãng sanh. Mình phải làm sao mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc? Mình phải lên lớp đời này. Có nó thành tựu không? Thành tựu trước tiên phải tin tưởng. Lời á, dạy đầu tiên của Ngộ Ích Đại Sư là phải chân tín. Tin cái gì? Tin chúng ta vốn dĩ là Phật, có đầy đủ tự tánh, phước báo, trí tuệ, không khác gì chư Phật. Đó là tin, tự tính. Rồi sau đó là tha tính. Tin có Phật Tây Phương, tin có Tây Phương Cực Lạc Quốc, tin có 48 lời đại nguyện, tin đó là Phật không bỏ chúng sanh, tin rằng trong đó Ngài, tất cả mọi chúng ta đều có phần, và tin tưởng ai cũng thành tựu đó. Vì sao? Vì tự tính là tin mình vốn sẵn có cái giống đó. Tất cả chúng sanh vốn đầy đủ, nhưng vì bị vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không biết cái này, không hiểu cái tâm mình vốn sẵn có này, mà chỉ trôi lăn trong vòng lục đạo, trong tri thức kiến giải. Giờ chúng ta hiểu rồi, ráng quay về cái mà mình vốn có sẵn. Không phải ở ngoài, mà cái là vốn có sẵn. Vốn có sẵn nhất định tìm được. Vì chúng ta có sẵn nên nó biết đó. Nhất tất cả chúng sanh đó vẫn có từ bi, vẫn có tình thương. con gà, đàn gà đó nó vẫn có tình mẫu tử của nó. Con chó nó vẫn trung thành với chủ, dù đối xử nó như thế nào, nó cũng trung thành. Cho nên tâm nó có tự tánh đó, có tánh linh đó. Bây giờ làm sao khởi được cái tính tánh linh này? Đó là tâm Bồ Đề phát triển ra. Mà khi có tâm Bồ Đề phát triển ra thì trung cả hư không pháp giới. Rồi cho nên người phàm phu của chúng ta nè, chúng ta phàm phu nè, nhưng mà chịu phát được cái tâm Bồ Đề, chịu tin Phật, chịu niệm Phật, chịu quay về với Phật, tối thắng đó, không phải đơn giản đâu. Bởi vì người nào mà chịu niệm Phật ngon ngon đó, khi người ta ra đi đó nhẹ nhàng, khi mà ta đi á hoan hỷ, khi người ta ra đi tự tại. Còn người nào trên hình thức đó thì ra đi một cách thống khổ, bất luận anh là tại gia hay xuất gia. Anh tu, anh đoạn phiền não nghiệp chướng thì anh ra đi tự tại. Mà nghiệp chướng phiền não quá nhiều, ngày ngày tham đắm danh văn lợi dưỡng chấp trước thì anh ra đi khó đó. Mình phải thấu được cái điều này đó, phải hiểu là có đó, không có chết đâu, chết không có hết đâu. Chết hết thì chúng ta đi kiếm liệt sĩ làm chi. Rồi ở trong á, tôi mới nghe ông kia nói, ở chỗ nào có 10 cô gái đó, chỗ nào 10 người cô gái chết ở đâu tôi quên cái danh từ rồi. Ở ngã ba Đồng Lộc đó, thấy chưa, 10 cô gái chết mà linh vô cùng đó. Có vì 10 người đó, trong toán đó 10 người, 12 người đó bị bom thả, mà người ta là con gái là linh, linh thiêng cho nên nghiệp chứng ít, nó nhẹ nhàng, có ăn có mặc, nó có người cúng, nó linh vô cùng. Trong đó thì nghe chết đó, nửa thế kỷ rồi đó, bây giờ vẫn hiện ra, nghĩa là chết đâu có hết đâu. Nó lên cảnh giới đó, bây giờ mình nó tu trong đó mình lên cảnh giới cao hơn. Cho nên nó trước tiên phải làm nó cho cái vấn đề á nhân á là cõi người này cho nó tốt, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Vì Phật ra trong đó cái ân đức này Phật nói rất rõ, báo hiếu phụ mẫu rất rõ, công đức sanh thành dưỡng dục của mẹ rất là cao, rất là lớn. Nên phải để tâm để ý đó. Và cái hiếu dưỡng tốt nhất, thành tựu nhất, cứu cánh nhất là gì? Là đưa mẹ ra trần lao, đưa cha mẹ ra được trần lao, cái hiếu đó mới thành tựu. Còn nuôi dưỡng cho cha mẹ ăn uống đó, sung túc vẫn chưa. Chỉ đó là cái vật chất, cái đoạn á, một cái đoạn á thời gian ngắn thôi. Mà chúng ta lát nữa sau bài pháp chúng ta phải quy y, quy y cho cửu huyền thất tổ, quy y cho nội ngoại tông thân, quy y cho đa sanh quá khứ phụ mẫu. Nên cho nó là mình làm sao mình ráng tu, ráng tu, ráng niệm Phật, ráng thành tựu được vãng sanh. Một người tu học, một người niệm Phật được vãng sanh thì cửu huyền thất tổ được độ. Độ đi đâu? Không phải độ đi Tây Phương đâu, mà độ lên cõi trời. Vì ai muốn về Tây Phương người đó phải tu, không có tu dùng được, nhưng mà phúc báo mình chia được cho họ lên cảnh trời, ở đây hưởng phước trời, trời chúng ta thành tựu tới cứu. Giống như Phật á, Phật á lên đó phải sau khi thành Phật rồi, một thời gian sau Ngài lên cõi trời Đao Lợi thuyết kinh á Địa Tạng để cho cứu mẹ đó. Thì mình ráng mà niệm Phật thành tựu thì người thân của mình khỏi ở dưới mà lên lên kia ngồi xê nước đợi mình tới, lên cõi trời trong đó họ hưởng phước đợi mình sướng. Mà cõi trời đó là thọ mạng nó lâu, cõi trời tứ thiên vương đó là một là thọ mạng của họ là 500 năm. Cõi trời Đao Lợi là 1000 năm, cõi trời Dạ Ma là 2000 năm, cõi trời Đâu Xuất thọ mạng 4000 năm. Cho nên ngồi trên đó hưởng phước, rất đợi chúng ta ráng cố gắng đi thành Phật rồi quay về độ. Đường này hay hơn đó. Chỉ có pháp môn này mới hứa cả cái này đó. Tôi nói chuyện trong kinh chứ không có nói chuyện bậy bạ đâu. Tôi không có đặt điều đâu. Mà ở trong đó quý vị coi Địa Tạng đó, Bà La Môn nữ con gái đó niệm Phật một ngày một đêm thành tựu tha thiết với mẹ, thay vì đi chơi. Tiểu thơ mà, đài cát mà, Bà La Môn là giàu mà, cái dòng cái giống mà phú quý, cho nên á mình có tiền đi chơi, mình ở đây đi sắm đồ. Tiểu thư á, nhà giàu đại gia đi sắm đồ đâu có tu đâu, nhưng mà về mẹ mất đó, mẹ mất cho nên á mới phát tâm đi tu, nghe lời Phật nói ai mà cúng dường đại, cúng dường xong mau mau về niệm Phật đi, cố về cố niệm Phật một ngày một đêm. Mẹ thoát khỏi địa ngục. Không những thoát khỏi địa ngục mà bà kéo hết đó, tội nhân ở trong ngục đó đi hết. Địa ngục chống chân. Chống chân thì sao? Từ từ kéo thêm người vô, nhưng mà ngày đó kéo đi hết. Cái năng lực của niệm Phật đó, trong kinh nói chứ không phải tôi nói đâu, quý vị tin hay không là có liên quan với Phật chứ không phải liên quan với tôi. tin thì tốt, mà không tin thì cũng tốt luôn. Phật quản lý, tôi không quản lý, tôi chỉ truyền tao thôi. Ok, cho nên ở chỗ này đó, hiếu dưỡng phụ mẫu là lo cho thân kết mạng của cha mẹ, mà quan trọng nhất là lo cho pháp thân huệ mạng. Mà chúng ta thực chất ở trong cuộc sống á, lo cho mẹ trong vật chất, nhưng mà cuộc sống tinh thần phải giáo hóa, phải làm sao á chiêu cảm để cho người ta quay về tu với chúng ta. Mà nếu mà cha mẹ mất rồi đó thì ráng tu, không tu á họ thê thảm đó. Cho nên phải cúng chay nhau rồi á, đó là hiếu dưỡng phụ mẫu. Còn phụng sự sư trưởng là gì? Là người đó khai mở trí tuệ, cứu cái pháp thân huệ mạng cho chúng ta. Cho nên nó cần nhất phải y giáo phụng hành. Nói gì nghe đó, mà nghe là nghe người thiện tri thức, đừng có nghe ác tri thức rồi đổ thừa cho tôi. Thầy nói con phải tin, giờ con tin con xê thảm nè. Tôi nói tin là tin thiện tri thức, tin minh sư, tin người nói như lý như pháp, y vào kinh điển. Còn người nói bậy nói bạ mà tin rồi đổ thừa cho tôi, không được đâu đó. Quý vị phải nghe cho rõ đó. Bây giờ đời mạt pháp tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, thấy chưa? Rồi quý vị nghe biểu thầy cứ nói con tin hết lòng, bây giờ con tin hết lòng, bây giờ nhà không nhận, gia đình không chứa, rồi con vậy bơ vơ vậy, thầy đền đi. 10 đứa nó kêu vậy tôi cũng chết luôn, nó đền. Có đó, thiệt đó, tôi thấy rồi đó, tôi thấu rồi đó. Gà già này nghe nè, cho của gì bà để dành nó bán hết, nhà có sổ đỏ bà cũng chia luôn, đi nộp cho người ta. Đến hồi bệnh đó, nằm co queo, cô đơn trong đó, không một ai đến thăm. Gia đình thì từ, còn thầy thì cũng bỏ. Cho nên nó không tiền, không thân nhân gì, nằm cô quạnh ở tại bệnh viện. Hận cho mình, ngu quá. Cho nên mình phải khôn một chút. Nó khổ lắm rồi, kêu tôi là bần tăng không cứu nổi đâu. Bây giờ nên ráng cái thân mình, cái mạng của mình phải lo, phải phụng sự sư trưởng. Người nào đó mà muốn họ được giải thoát và Phật tử được giải thoát, đó là thiện tri thức đó. Người nào giúp mình niệm Phật, giúp mình cố gắng tu hành, đó là thiện tri thức đó. Cho nên đó là minh sư, đó là chúng ta phụng sự sư trưởng đó. Phật tuy đi rồi nhưng mà pháp vẫn còn để lại. Nếu mà Phật không có nở lòng nào cắt đứt dây chuông đâu. Không có. Mà ngài đi rồi á là biết thôi ta đi nha, ta không đi con á làm tàn con ở lại, cho nên ngài đi đó. Phật gì mà sống 80 năm vậy mà cũng tin nữa. Tu đã đời bao nhiêu kiếp, bao nhiêu cái khó khăn, sống rồi cái 80 năm còn gì cũng tin nữa. Đúng là con nít mà. Rồi có người đó ở tại Ấn Độ, mấy thầy Ấn Độ đó không tin có Phật A Di Đà nữa đó, chỉ có tin có Phật Thích Ca ở dưới cội Bồ Đề thành đạo ở trong đó, rồi sống 49 năm thuyết pháp rồi đi mất tiêu. Vậy mà cũng tin cho bằng được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Nhiên tự tại Vương Như Lai sống bao nhiêu? 42 kiếp. Thấy chưa? Bởi vì chúng ta là con nít cho nên Phật phải đi, thôi đi, ở đây nó đòi. Thiệt đó, nó ỷ lại, nó đòi như con nít đó, lớp mẫu giáo đó. Lớp mẫu giáo đó, học đó, nó mà cứ có ở đó, có kẹo bánh kem trong đó, nó không học. Cho nên cô giáo thì chắc cũng đi luôn, cha mẹ cũng đi luôn. Về đó nó cô quạnh, ngồi học nó buồn quá, thôi ráng cố gắng học. Còn mình nó đang học mà cứ vuốt vuốt, rồi nó ráng đi con, lát nữa mẹ cũng mua kem cho ăn. Rồi lát nữa thôi thấy con khổ quá, mệt quá, thôi ráng vuốt vuốt, thôi ráng đi, lát nữa mẹ làm cơm nữa, làm đồ ăn cho ăn. Nó không thèm học đâu, chúng ta đó. Nó con nít nhưng mà là chúng ta đó. Cho nên Phật á là dùng cái chữ thôi đi, rồi nói cho anh hai anh ba gì đó, Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, anh hai anh ba anh tư gì đi đi con, đi cho các em nó theo, còn các ông cứ ở đây, tụi nó lại lấy cớ nó biểu sao anh hai không đi đâu mà cứ kêu con đi hoài vậy. Anh hai đi rồi đó, Văn Thù đi rồi đó, Phổ Hiền cũng đi mất tiêu rồi đó, đi đâu? Ở tại Tây Phương đó. Còn Quan Thế Âm, Đại Thế Chí ở đâu? Hả? Tây Phương Tam Thánh ở đâu? Tên gì? Tây Phương Tam Thánh là ai? Có kể ngay coi. Tây Phương Tam Thánh ai vậy ta? Ở giữa là rồi, ở bên đây là coi nè, bên đây là đi hết trơn rồi đó. Ta ở Tây Phương hết trơn rồi, còn có chúng ta còn lè phè ở đây. Cho nên tổ quá Mã Minh Long Thọ ngày á, ngày á trong đó các vị tổ sư lớn đều đi hết rồi đó. A Nan cũng ở trên đó đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói con cũng muốn đảnh lễ Phật A Di Đà, con cũng muốn phụng sự về đó phụng sự, chứ đâu về đâu phụng sự đâu. Muốn phụng sự thì đến chỗ tôi phụng sự, nó biểu thầy về đây con phụng sự, đâu có được đâu. Cho nên Đức Phật A Di Đà, con cũng muốn á, A Nan ở trong kinh nói con cũng muốn phụng sự cúng dường á Phật A Di Đà, muốn ha, con hướng về hướng tây đảnh lễ trong đó để cảm ứng Phật A Di Đà, đảnh lễ xuống chưa nhấc lên cái là cả cõi đời, cả hư không Phật A Di Đà hiện. Mà ngài á, ngài đảnh lễ một cái ngon vì đại đệ tử của Phật, rồi thị giả của Phật mà, đảnh lễ một cái là Phật hiện liền. Còn chúng ta lại hoài mà không có hiện gì hết. Ngày nào cũng lại mà chưa có hiện gì hết, bị dở quá. Còn An An á ngài đảnh lễ trong kinh đó, phẩm số 38 lễ Phật hiện quang đó, nghe rồi rồi con cũng muốn đảnh lễ, con cũng muốn cúng dường phụng sự Đức Phật A Di Đà. Đó, lập tức đó, cung kính quay về hướng tây đánh lễ xuống, vừa ngước lên Phật A Di Đà hiện. Dễ không quý vị? Tại người ta biết làm, chúng ta không biết làm không có dễ đó. Quý vị đổi đài thì vì dễ hay khó? Dễ hay khó? Đài TV mà dễ không? Dễ, cái mình hướng lên TV cái mình cúi xuống nhấc lên bấm cái nút cái bụp một cái ra đài khác liền, ra đài Tây Phương liền nữa. Cho nên An An nó biết bấm một cái lễ xuống một cái đứng lên cái là cảnh giới nó biến đổi. Còn chúng ta lễ hoài không biết bấm cho nên không ra. Tư tưởng ý niệm của vị chuyển một cái là cảnh giới chuyển đó, thấy không? Thiệt mà, cái ý niệm của chúng ta nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Cái đài tivi đó, cái đài đó nó cũng từ làn sóng mà nó sanh ra. Bao nhiêu làn sóng, bao nhiêu đài phát hình đó, nó có những làn sóng khác nhau. Chúng ta bắt làn sóng nào thì nó chiếu làn sóng đó. Thì cũng một đạo lý đó, tâm của ta có phát ra ý niệm nào thì cảnh giới nó ra cái đó đó. Hay lắm đó. Con người chúng ta có cái hay, có cái suy tính suy nghĩ, nhưng mà con vật khác cũng có cái hay của nó đó. Ở đây mà trời mưa mà trời mưa lớn đó, là kiến hôi đó nó di tản đó. Ba ngày trước nó đài thiên văn của nó báo là có mưa lụt đó, là ảnh tha những cái trứng của ảnh đi lên nó nhà hết, lên lầu hết. Ở đây quý vị không biết sao chứ tôi ở từ xưa đó tôi thấy đó, mà cứ trời mưa lớn là kiến đen nó không phải kiến vàng, kiến đen nó tha con của nó, trứng của nó đi lên trên hết. Đài thiên văn nó chính xác lắm đó. Báo cái ngon lành. Cho nên khi nào mình thấy mà kiến đen đó, kiến hôi đó, mà nó tha đó là biết gần mưa lớn rồi đó nha. Rồi đó chúng ta thấy cái con dơi không, sáng thì nó ngủ, nó treo lên nó ngủ, tối thì nó đi bắt muỗi. Trời đen như vậy mà bắt muỗi ngon à. Còn mình á, trời tối ra không biết gì, nhìn cái hố đó cũng sụp nữa. Đi ra mà mới tới trong đó mà thấy không biết nhà cửa người ta ở đây có cái hố, ở kia có cái miếng đất mà nó lúng đó, vô đó lúng liền đó, đâu có biết đâu. Còn con dơi nó biết đó. Nó bay nhanh không? Nhanh. Bay nó dẹo một cái, nó lách qua một cái, nó bay qua trước mặt mình, lách qua một cái, nó còn nó chọc mình nữa đó. Con dơi đó. Rồi con chó ngon? Ngon. Nó ngửi tới nơi đó, mình biết ngửi không? Đâu biết đâu. Mình đâu có biết ngửi đâu. Nó biết ngửi đó. Ở biên giới, ở bên cửa khẩu, ở bên ở trên máy bay đó, ở cửa khẩu máy bay đó, là ở bên Úc đó, bên Mỹ đó, có mấy con chó đi chơi đi dần dần vào, mà nó ngồi trước mặt mình đó là có chuyện đó. Nó không làm gì đó, dễ thương lắm, ngồi trước mặt mình. Ngồi trước mặt rồi cái ông hải quan nói: "Ê, trong sách có trái cây không?" "Không có." "Có không?" "Không có." "Không hiểu." "Vậy chứ ba, trong vỏ của ông có trái cây không?" Ông nói: "Có, ở trên máy bay tiếp viên hàng không nó cho một chai nước, cục kẹo, một trái táo, rồi miếng giấy, ăn hết rồi. Giờ miếng giấy cũng dục rồi, giấy mà nó ngửi được trong cái bao của mình có mùi trái táo đó. Rồi mà mất tích đó, nó đưa đồ của người mất tích đó, nè ngửi, kiếm, nó kiếm ra đó, cái lỗ mũi hay không? Mình nó ngửi đâu có thấy đâu, đưa nè, ngửi đi, hồi quá, ngửi đi, hồi quá, rồi kiếm đi, không biết. Còn con chó nó ngửi, nó khịt, rồi, biết rồi, ra nó kiếm đó. Hay không quý vị? Cho nên cái tánh linh của nó có đó, nó bắt được đài ngửi, cùng chúng ta bắt được đài nghĩ tưởng đó. Nó nghĩ tưởng thua mình bắt được đài nghĩ, còn nó bắt được đài ngửi. Bởi vì nó bắt linh trong đó, nó qua cái đài thú vật, còn mình bắt được đài người. Bây giờ ngon hơn, bắt được đài Phật đi. Không chịu bắt đài Phật không tin gì hết. Cho nên A Nan đó nghe tin Phật đó, ông bắt đài cái cục, ông lễ xuống một cái, ông bấm cái nút, trời, Phật quang hiện, đầy cả hư không xuất hiện ra. Thiệt đó, tin Phật thì không nói, không có nói giả đâu, cái việc đừng có ngó như là chuyện thành không, không có chuyện thiệt đó. Tâm của chúng ta tận hư không biến pháp chứ. Cái cõi này, trong cái vũ trụ này lớn như vậy, làm một đơn vị thế giới của Phật. Phật có 1 tỷ đơn vị thế giới, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải 80 năm ở đây đâu. Nó đây Phật nói trong kinh Kinh Phạm Vọng đó, ta tới đây đã 8.000 lần rồi mà con cũng chưa chịu đi về đó. Bây giờ đời này đi về đi, chứ không có 8.001 nữa. Mà ở đây đó Phật phải tới, vì sao? Đời sau đó đợi Di Lặc Bồ Tát tới đó, Ngài đang ở cõi trời Đâu Xúc, ngày ngày lễ Phật cho cõi nước nó thanh tịnh tốt đẹp trang nghiêm. Nói ra, mà ở trên cõi trời Đâu Xúc đó thọ mạng 4.000 năm, mà một ngày ở cõi trời Đâu Xúc là 400 năm, ở đây một năm có 365 ngày, 365 nhân cho 400 năm, nhân cho 4.000 thì thành ra 567 triệu năm Di Lặc Bồ Tát mới xuống. Thiệt đó, mà con kiến nó thì nó mấy tỷ đời nó mới thành Phật, mới xuống với nó đó. Còn cõi trời thì mấy trăm năm, thời gian khác nhau đối với mọi cảnh giới. Chúng ta thọ mạng á, cách Phật 3.000 năm thì 100 năm mất hết tuổi, chờ trung bình còn 70 tuổi. Nhưng mà nó ở quê đó thì nó sống lâu hơn, mà ở thành thị đó nó sống ngắn hơn. Vì ở thành thị nó suy tưởng, nghĩ tưởng nhiều quá, tính toán nhiều quá, lo quá, cho nên thọ mạng cắt 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 cắt. Còn ở quê nó không có nghĩ lo gì, và cuộc sống nó an định, cho nên tăng 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 tăng. Thấy chưa? Cho nên người ở quê đó sống thọ hơn người ở thành phố, thành thị đó. Mấy bà 70 tuổi, 80 tuổi mà thấy cũng trơ trơ. Còn mấy người mà ở thành phố đó 60 tuổi là bắt đầu là suy tàn. Tôi nói thiệt, còn mấy bà già đó nó không có bị bệnh gì chứ á. Còn mấy người trẻ cứ bị ung thư, ngay một cái là gan, quay qua một cái là ung thư, chết mất. 40 tuổi là có nhiều người ung thư tẻ tẻ đó, ở đó đó, đi mất đi quá. Còn già không chết. Chắc là bị nhai trầu đó sao đó. Cho nên bà cứ nhai trầu trong bà sống không à, không có cần gì hết. Vậy mà cứ sống đi sống lại. Cho nên ráng đó, thay vì nhai trầu đó giờ niệm Phật đi, ok. Đừng nhai trầu, nhai trầu từ từ ít ít thôi, rồi ngồi đó niệm Phật thì về với Phật ngon hơn. Các bà cụ đó, thiện căn đó, họ chết một cách tốt đẹp đó, nhưng mà kẹt cái không có Phật giáo, không có tịnh độ, họ tự tại ra đi mà không về được Tây Phương. Vì sao? Họ sống hiền hòa, hiền lành, an định. Họ sống được trung thành, họ sống được hiếu dưỡng. Ở trong đó đối với tổ tiên rất mực trung thành, nó là hiếu dưỡng phụ mẫu thành tựu. Rồi phụng sự sư trưởng, Phật nói gì nghe cái đó, thành tựu đó. Còn mình á, Phật nói cãi lại cái đó hãy nghe. Cho nên đừng ăn cãi, ăn ít ít thôi. Nó cãi không à, nó không chịu nghe, không chịu tin. Còn bác ta già tin tưởng, nói gì nghe cái đó. Nói Phật không dụ, Phật không dối. Họ tin vậy đó, không cần có tâm á, không có ý cao xa gì hết, chỉ chịu tin, chịu nghe, chịu làm, thành tựu đó. Nói cái gì bà cứ nghe cái răng, còn cái răng độc nhĩ, độc nha, ra cười. Mà không có phiền, không có cái gì, nói là cười cười, nghe răng ra cười. Cười rồi sao? Rồi trong đó, nếu mà được cái câu niệm Phật, cứ niệm Phật thành tựu đó, Phật độ chúng sanh. Chứ không phải Phật cần anh phải cao xa, anh phải học giỏi, không phải. Học giỏi là tri thức kiến giải. Còn nói già, xấu, dở đó là giấy báo với chuối. Còn hình thức cao nó là giấy bóng, hộp, bao bì, đẹp đẽ. Nhưng mà cái trong ở trong đó nó cũng đâu giống như nhau. Vấn đề là anh chịu mở nó không? Giấy chuối với báo chịu mở, mà cái bánh á, hộp bánh á, nó ngon quá, nó đẹp quá, để nó chơi, để từ từ mở, mới toanh vậy mở uổng. Cho nên người mà xấu đó, người già đó dễ tu hơn người giàu đó. Giàu sang tu đạo khó, nên trong đó khổ hải tu đạo khó, nó câm què ngọng điếc tu đạo khó, mà giữa giữa chừng chừng đó, tu đạo dễ đó. Giàu không giàu, nghèo không nghèo, ở giữa nó. Cho nên kệ nó, thí đời này đi. Con giàu đâu dám thí đâu, còn nghèo quá khổ quá đâu dám tu đâu. Chạy cơm gần chết mà đâu có thời giờ, về đến nhà là mệt nhoài rồi còn bắt nghe kinh, rồi còn bắt niệm Phật, rồi bắt lễ Phật. Trời đất ơi sao khổ quá. Tu không có sướng chút nào, đáng lẽ về cái ăn cơm mà nghỉ thì sao. Cho nên á, giàu có tu đạo khó, mà nghèo nàn á tu đạo khó. Bây giờ là hiểu vậy chúng ta tán. Mấy bà già bây giờ đó, mấy bà cụ á, bây giờ hết lo rồi. Mà bà biết gì lo gì không? Trung thành với ruộng. Cho nên á, trời gì gì bà cũng ra ruộng đó. Vì cái ruộng á nuôi sống gia đình của bà mà. Mày có trung thành. Tôi biểu bây giờ đổi ruộng đi, biến thành A-di-đà Phật đi, trung thành với Phật thành tựu đó. Mình làm từ từ thôi. Mà bả cái chăm chút cái ruộng của bà ở Hà Nội đó, ở gần rì rì Hà Nội đó. Để đi đâu? Dạ, mấy chục tuổi là 80 tuổi, mấy bao nhiêu tuổi là 85 tuổi. Rồi bây giờ làm gì? Dạ con coi ruộng. Rồi chiều tối đến 6 giờ đi lễ Phật, đi niệm Phật. Mà không dám bỏ ruộng đó. Tôi thấy cái tình này, nghĩa là chân tình này có ân với đất, với ruộng, với vườn. Vì ruộng vườn đó đã nuôi sống cả gia đình. Có cái tâm nghĩa khí đó, mà nghĩa khí đó đặt chưa đúng chỗ, đặt cái cuộc đất đó. Nếu mà cái nghĩa khí đó, cái trung thành đó đặt với Phật A-di-đà thì trúng số to đó. À, vậy cho nên ráng cố gắng chuyển đi. Ruộng nó không cuốn mình đâu, mà nó chỉ ôm ấp ấp mình chỗ nào cao cao đó. Nó cho cái áo quan xuống đó ôm ấp nó mình. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc, cái thân thể của mình nó trở về cát bụi, mà cái tự tánh trí tuệ đó xuất hiện, trở về pháp thân của mình. Pháp thân là cái nguồn chính đó. Tất cả ba đời mười phương Phật cùng đồng một pháp thân. Mười ở ba đời Phật là gì? Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Phật vị lai là ai? Là tất anh mai mốt sẽ thành Phật nếu đủ duyên đó. Người về được Tây Phương sớm thì thành Phật sớm, người lâu về thì là thành Phật lâu. Cho nên nó ráng tin tưởng cho Phật đi, đó mình làm cho nó có đúng nhân nghĩa lễ trí tính, thì từ đó nó thành tựu. Rồi trong đó tu gì? Từ tâm bất sát. Thôi bây giờ già rồi, đừng có lượm ốc lượm cua nữa, ăn chay đi. Đừng có đi hốt sò, hốt ốc gì nữa. Để về làm cơm canh canh cua đồng. Giả cua đồng. Với từ tâm một chút, mình nó đập nó một cái, nó không có cười đâu, đã quá không có đâu. Mà nó co lại dò, bao nhiêu cái càng của nó co lại, đau quá. Cho nên từ tâm bất sát đó. Con gì cũng đừng rỡ, để cho chúng yên. Đàn gà tốt nó, đàn gà đã cái con gà mẹ mà nó âu yếm đàn gà con, nó lo toan cho đàn gà con, nó tình thương mẫu tử đó. Nó bơi được, nó gõ được, nó móc được cái con giun ra, nó không có ăn mà nó cúc lại mau mau. Cho nên nó không có ăn, tưởng mà cái con trùng nó ngon quá thì nuốt, không có, mà cúc mau tới ăn. Cái này hay không? Nó cũng đói vậy, nhưng mà chia cho con trước. Nếu mà cái tự nhiên cái mình thấy nó lớn bắt một cái, chia bày, sẽ nghe. Thôi bây giờ kệ nó, ăn cái gì cũng được. Anh giờ có rau, có dưa gì cũng đủ rồi. Thấy chưa? Đâu có cần nhiều gì đâu. Một chén cơm, một quả cà, một ly, một dĩa rau muống đủ rồi nè. Thấy không? Nó ăn vậy đủ rồi, đâu có cần cầu kỳ gì đâu. Để cho chúng yên đi. Nhớ nè, nhẹ nhẹ đi. Rồi mình có cái từ tâm bất sát đó mới tu được thập thiện nghiệp đạo. Còn không có từ tâm đó, con nào á mà thấy là chết với bà đó, là sát nó đâu có nhất bất sát sanh, mà mình sát nó tiêu rồi đâu nữa. Bởi vậy cho nên kệ nó, cho mấy con ốc nó đi di cư đi, để từ từ mai mốt nó không làm ốc nữa, để mấy con khác ăn, để trong dịch nó ăn. Vì nó nghiệp chướng, bây giờ mình hiểu rồi, mình không ăn chút. Đây có từ đó thập thiện xuất hiện, từ đó mới tu. Thập thiện không có dễ đâu đó. Nhất, một đó là không sát, hai là không trộm, ba là không tà dâm, bốn là không nói dối, nói đôi chiều, nói đâm thọc, nói theo dệt. Bốn cái lỗi đó của mình, thấy chưa? Một cái miệng đó mà năm lỗi đó, mà nó có một miệng à. Mắt thì hai, mũi thì hai, lỗ tai thì hai, miệng có một. Vậy mà nó quá trời đó. Người ta có thập thiện nó làm hết nửa rồi. Bốn cái miệng của bốn cái lỗi của miệng. Sau đó cái lỗi ăn á, ăn là chết con người ta. Cho nên nó ăn không có ngon, ăn không có hiền hiền, mà nó ăn dữ không à. Người nào giàu ăn còn chết nữa đó. Người nghèo nó ăn đỡ đỡ, người giàu nó ăn dễ sợ lắm. Cho nên chúng ta cái miệng đó, Phật nói bịch lại không, bịch lại. Bớt nói, bớt ăn, có công đức đó. Thay vì nói, niệm Phật đi. Anh thí dụ nói trả lời chứ, A Di Đà Phật. Ai trả lời, ai nói gì kia, A Di Đà Phật. Cái việc coi cái phim của Ngài Hải Hiền đó, 92 năm giữ được câu A Di Đà Phật. 92 năm. Thọ 112 tuổi, vậy mà 100 tuổi vẫn còn leo cây hai trái nữa, vẫn còn leo nóc nhà để mà đùn lá xuống, phủi lá xuống, lá nó ở trên nóc nhà đó, ổng leo lên mái nhà, ổng đuổi xuống. Ổng khai khẩn đó 100 hecta, 100 mẫu đất. Một mẫu đất là 10.000 mét vuông. Vậy mà ông trong đội sản xuất chuyên nhất, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Chúng ta làm được đó. Mấy người khổ khổ ở quê làm được đó. Không có sung sướng, mà cái từ đó vẫn niệm Phật thành tựu. Không có danh văn lợi dưỡng, không có cao xa, không có ngã mạn tự cao, tự có âm thầm nhẹ nhàng làm, tự nhiên thầm hợp với Phật, thầm hợp với diệu đạo thành tựu. Cho nên Ngài 92 năm giữ một câu A Di Đà Phật. Còn ở Hà Nội đó có Hòa Thượng Thanh Bích, thầy sư phụ của thầy Thanh Phương ở Tam Đảo, ở chùa Sủi đó. Ông nó cũng là lấy khổ làm thầy. Mấy chục năm một câu A Di Đà Phật không dời. Chỉ thua Ngài Hải Hiền 10 tuổi thôi, 102 tuổi vãng sanh. Mà ở khi vãng sanh đó vì cao, vì Ngài là phó pháp chủ của giáo hội, phó giáp pháp chủ, cho nên thành hội tới thấy ông bệnh đó, yếu đó, lập tức trở về vô nhà thương cấp cứu. Cấp cứu anh ta đút nước biển vô, chăm nước biển vô cho nó khỏe, rồi chích thuốc khỏe lên cho nó khỏe. Rồi thầy Thanh Phương tới với cái này, kéo ra. Mà nhà thương đâu cho kéo đâu, đang chữa bác sĩ y tá đâu dám rút đâu, mà ổng là người đặc biệt nữa, người quan trọng nữa, cho nên người ta coi kỹ hơn nữa. Cho nên Ngài hết cách rồi, bây giờ kiểu này á mà dùng á ngoại giao không được, ông biểu diễn. Ngài biểu diễn nè, phải khỏe lại thì tụi nó mới không cấm vậy. Còn mà còn yếu đó là tụi nó cứ cấm vậy. Ngài nhất định nó phải khỏe. Phật gia trì cho ông khỏe lại, hồng hào lại, tốt đẹp lại, đi đứng đàng hoàng lại. Thì sao? Bệnh viện, ê, tôi xong rồi đó, nè, ngon lành rồi. Thì sao? Phải rút dây chứ sao? Rút dây trong đó ổng ngon lành, ăn uống nó đầy đủ tốt đẹp và khỏe khoắn thì sao? Thì đuổi về chứ sao? Đuổi về trong đó, ngài về đến chùa rồi đó, ngài vẫn khỏe mạnh, hồng hào, tốt đẹp, thì mấy ông đi về đi chứ sao? Mấy ông quan chức đi về xong trưa hôm đó ngài vãng sanh. Nói vậy chúng ta người niệm Phật đó phải có cái năng lực này nè. Mà già mà chức lớn đó, tụi nó bắt vô cấm dây, cấm mấy cấm dây. Bây giờ mình nó mà kêu á, đệ tử của ta nó cũng cao cũng lớn nhưng mà nó không có quyền rút dây, cho nên bây giờ ta phải tự ta làm mới được, ta không nhờ vả ai. Ông đứng dậy, ông khỏe mạnh lại rồi tự tại ra thì đó. Cho nên người niệm Phật nó là giữ được cái nhiệm vụ đó, khổ khổ già già yếu yếu. Tôi đến thăm trong khi sinh nhật 100 tuổi đó tới, vẫn là cái trái nhỏ. Trái nhỏ nó thô sơ, ở trong đó cái chổng, cái đi văn nó bằng gỗ nhẹ, rồi một cái chỉ cái bổng nhẹ nhàng như vậy sống trong đó. Bao nhiêu quan chức tới mà vẫn sống trong cái chòi đó. Nên lấy khổ làm thầy mới xa lìa cái cõi này. Nên sau đó là nó, ông biểu diễn có năng lực tự tại, đến giờ giảng sanh tụi nó thấy yếu quá, tụi nó cho vô nhà thương, ông phải cứu ông, phải đứng dậy, phải tỉnh lại, phải khỏe lại. Thế thấy không? Mà gần chết như vậy mà đứng lại khỏe lại đâu có dễ đâu. Cái vị đau bụng nhức đầu chóng mặt coi, đứng dậy coi nổi không? Xiển liễn đó, không có công phu không có thể nào làm được đâu. Mà khổ quen rồi cho nên đứng dậy khỏe lại, ăn uống đầy đủ lại, tụi nó cho về xuất viện. Xuất viện rồi về vẫn còn khỏe, đuổi mấy ông kia đi hết. Đệ tử thầy Tam Phương cũng đuổi đi luôn. Nếu khỏe rồi đi về coi lo Phật sự, lo chùa đi chứ ở đây làm chi nữa. Ở lại trong lát nữa thấy ổng yếu yếu, mặt tái xanh lại gọi nhà thương nữa chết nữa. Cho nên ngài không tin, thôi ta phải đi. Cho nên nó đi đông đó 12 giờ ra đi, không ai biết. Hay nói là tự tại vãng sanh, có thể thay đổi ngày giờ vãng sanh, chứ không phải tự tại ra đi mà biết ngày giờ ra đi mà thay đổi được ngày giờ ra đi. Chúng ta phải có cái năng lực này. Mình ít nhất phải là tự tại ra đi, không biết được ngày giờ ra đi, không đổi được ngày giờ ra đi. Mình tự tại ra đi, không cần hộ niệm, không cần trợ niệm. Hộ là phụ, trợ là phụ, không phải chánh. Chánh của mình là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Mà các cụ lúc xưa nó biết có thể ra đi. Ở miền Bắc không biết chứ miền Nam tôi biết. Miền Nam là các cụ ra đi thảnh thơi nhẹ nhàng mà kêu con cháu nó về luôn. Mà kẹt một cái là bà không biết niệm Phật, lên được cảnh trời. Trời đâu có vậy, dãy dụa đâu có khó khăn, đâu có khổ sở, đâu có thảm khốc đâu. Chứ bà đi tự tại nhẹ nhàng. Nhưng mà kẹt một cái vì sống hiền đó, thiện lành đó, cảm ứng lên cõi trời đó. Nhưng mà mình nó thiện lành rồi sao? Mình phải niệm Phật. Niệm Phật là chính, mà thiện thành là phụ, để giữ cho cuộc sống của mình nó tốt đẹp, nó an định. À, trong đó bốn cái điều đó mà chúng ta làm được: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thì cái vị niệm Phật nhất định vạn thành. Vì đó là tương ưng với cái câu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trong kinh Phật nói không có thiện nam tính nữ, mà là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Mà là người niệm Phật đã có chữ tính rồi, tin Phật, tin bổn tâm của người ta, tin Phật không có nói dối, không cần cao xa, như vậy đủ rồi đó. Phật không có nói dạy chúng ta không nói dối, nhất định Ngài không dụ chúng ta. Do nên các cụ trung thành với cái đó, thanh tụ thâm hợp diệu đạo. Cái kinh điển gì không cần nghiên cứu gì. Do nên ở đây chúng ta lấy cái đó làm cái căn bản nền tảng. Tâm của mình phải thiện lành. Cái thiện của mình đó, làm cái tiêu chuẩn là gì? Trong ánh mắt của ta, mọi người đều là thiện, thì tiêu chuẩn thiện của vị thành tựu. Trong cái nhìn của ta, mọi người đều tốt lành, thì chúng ta tốt lành. Trong ánh mắt của chúng ta, mọi người là Bồ Tát, thì chúng ta là Bồ Tát. Trong ánh mắt của chúng ta, mọi người là Phật, thì chúng ta là Phật đó. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói, hãy coi mọi người đều là Phật, là Bồ Tát, đúng không? Chỉ có mình ta là phàm phu thôi. Nếu quả thật tu được như vậy thì quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Muốn vãng sanh hay không thì cái nhìn, cái tư tưởng, cái cảm quan của việc phải đổi đó. Những người mới sanh ra đều thiện lành đó. Có ai mà ghét đứa bé mới sanh ra không? Đứa bé mới sinh ra chúng ta thích bồng không? Thích bế không? Thích nựng không? Dù đứa nào nó dở, nó xấu xa như thế nào không biết, nhưng mà giờ này nó mới ra vẫn là tốt lành, đúng không nào? Vì vậy sao nó bị ô nhiễm, nó quậy quá, nó phá quá, từ từ mình ghét nó. Hồi xưa dễ thương vậy, giờ lên 10 tuổi khó chịu quá. Lên 20 tuổi thì dễ ghét quá. Hồi xưa mới sinh ra đâu có dễ ghét đâu, chừng 3 tuổi trở xuống vẫn còn ngon mà. Mà qua 3 tuổi rồi nó quậy cái hết ngon rồi nó. Vậy cho nên chúng ta quay về hiểu được tất cả chúng sanh đều là thiện lành, đều có tánh giác, đều là Phật, là Bồ Tát. Chỉ vì mê lầm mà đi lạc đó thôi, thì bảo đảm cái gì thành tựu. Tư tưởng của vị chuyển thì thể xác chuyển, cảnh giới chuyển, Tây Phương Cực Lạc ở. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chúng ta đã đổi được đài rồi đó. Còn cái đài quý vị bằng bực đài số 9, mà trong đó tính ra đài số 3 không à. Niệm miệng thì niệm Phật, mà tâm cứ liếc liếc, tâm cứ giận giận, tâm cứ hờn hờn, làm sao đổi đài được. Cho nên nhất định là phải đổi thiện trước, dễ. Rồi sau đó nó lên cái đổi giác, đổi thành Bồ Tát, đổi thành Phật. Thì quý vị, chúc mừng quý vị thành tựu rồi đó. Tu không phải tụng kinh niệm Phật đó, lễ lễ bái bái đâu. Tu phải chuyển ác thành thiện, chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển ngu thành trí tuệ. Mỗi mỗi chuyển đó, nhưng mà Phật nói của Phật, mình là của mình, hai bên không ăn nhầm gì. Ngày ngày con tụng kinh cúng dường Phật được rồi, 14, 15 con mua chuối về lễ Phật, lễ Phật xong rồi, sám hối xong rồi con ra, con làm lại. Để ra 2 tuần sau con lại đi mua xôi chè, con đi sám hối nữa, sám hối xong sạch bát rồi lại làm tiếp. Thì tánh nào vẫn tật đó, ta bà vẫn là ta bà. Tu đó là phải chuyển nó, phải đổi. Mình nó hồi xưa thì giận hờn ganh ghét, bây giờ hiền từ dễ thương, nhỏ nhẹ. Ôi trời ơi sao đẹp quá bà, làm bà có cái gì sao mà tánh tình của bà sao mà thay đổi quá vậy. Tôi giờ niệm Phật đó. Cứ vì đó mình niệm Phật mà sao mà dữ quá vậy đi. Trời ơi cái bà niệm Phật đó, tránh bà đi mà dữ lắm đó, là chết, mang tiếng Phật chết. Phật có gì? Có an ổn quang Như Lai. Có gì? Có thanh tịnh quang Như Lai. có thường chiếu quang Như Lai, có hoan hỷ quang Như Lai, mà mình niệm Phật mà không có cái quang nào hết, có dễ ghét Như Lai, có hắc ám Như Lai, có trong đó loạn động Như Lai là chết đó. 12 quang minh đó phải học, niệm rồi ít nhất phải có một quang minh, còn bao nhiêu cái tà vậy đó bỏ đi, nhớ không nè. Mà niệm Phật đó mà mặt nó buồn buồn á, rầu rầu á, không phải người niệm Phật đâu. Phải hoan hỷ quang Như Lai. Mà trong ở trong đó nó loạn động đó, mình phải thanh tịnh lại, thanh tịnh lại, thanh tịnh quang Như Lai. Có mà, có không? Có. Với vậy cho nên á, đọc thì đọc, tụng thì tụng, niệm thì niệm, bánh nào vẫn thật đó. Bây giờ mình phải nhất định sửa, nhất định chuyển thành con người tốt. Giống như ít nhất đó là phải tốt như thời thi mới sanh ra đồng ấu đó. Tu nó phải trở lại cái tánh. Cái tánh gì? Gọi là anh nhi hạnh. Anh là sáng, nhi là trẻ con. Cái hạnh của trẻ con nó phải thơ ngay, nó phải tự nhiên, nó không có nghĩ ngợi, nó không có tính toán lo âu, trở thành anh nhi hạnh đó. Hồi nhỏ mới mấy tuổi đâu có biết lo đâu, tự nhiên bị lặt lo nó lo luôn. Mà không lo ngon không? Tự nhiên hoan hỷ vui vẻ. Chúng ta phải trở lại cái anh nhi hạnh, tinh anh sáng suốt. Và ở trong đó cái trẻ thơ nhi đồng đó, cái hạnh đó xuất hiện. Mà ít nhất phải được vậy đó, mai mốt thành đó, thành ngoan đồng luôn, là ngoan cố, thành đồng ấu không chịu già. Như vậy đó. Mà cho ngài Hải Hiền đó tu, ngài tu trong đó, mà đến giờ gần đến ngày giảng sanh đó, thấy chưa, tóc ổng xanh đen lại nữa đó, lông mày đen hết lại luôn đó, rồi giảng sanh đó. Mà chúng ta tu sao mà càng ngày càng bạc đó. Trong người nào mà quý vị thấy người nào mà lo nhiều quá bạc nhiều hơn, muối nhiều hơn tiêu. Còn người nào mà an nhiên tự tại đó thì tiêu nhiều hơn muối. Còn mà tu ngon lành đó, từ từ nó biến thành tiêu hết, tiêu mắt đó, muối rẻ đó. Chứ ráng tu đi, nó đầu nó đen lại, nó mượt lại, nó không có khô cằn, nó không có cong queo. Tu niệm Phật phải là trang nghiêm đẹp đẽ, phải là thanh tịnh, phải là mạnh mẽ, không có ốm đau, và trong đó không có bệnh hoạn, không có già nua, cuối cùng là không có chết. Pháp môn tịnh độ đó. Tại sao? Quý vị á, trèo lên hoa sen mà, bước lên hoa sen mà chết sao bước? Khi đó tâm trí vẫn tỉnh táo, và ở trong đó thấy hoa sen của Phật tới rồi. Hoa sen của Phật tới rồi thì sao? Hào quang chiếu tới. Hào quang chiếu tới chúng ta rõ ràng, minh bạch, thanh tịnh, tinh tấn. Và dũng lực xuất hiện ra, tâm của chúng ta hiện lên hoa sen. Và đã từ hoa sen đó chúng ta thành tựu đó. Đó là đây phải tinh tấn tu hành, phải cố gắng ở trong đó để mà mình có thể bước lên hoa sen. Sống mà đi chứ không phải chết mà về. Phải có được cái năng lực này đó. Cho nên ở Phật tích này là dấu tích của Phật đó. Nào, mình phải neo theo cái dấu tích của bước chân của Phật đó. Chứ không phải Phật tích định đó, Phật tích Phật đi đường này chúng đi đường kia. Phật dạy chúng ta về Tây Phương phải theo cái dấu của ngài về Tây Phương. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật về Tây Phương hả? Đúng đó. Trong kinh A Di Đà, ta ở trong đời ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nay đem cái toàn bộ quả giác đó làm thành cái nhân cho chúng sanh tu hành. Trong đời ngũ trược mà làm việc khó, việc gì khó? Ngài đang nói nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn. Ngài đang dạy chúng ta niệm Phật đó. Cho nên chúng ta thấy Phật ngồi dưới gọi cội Bồ Đề mà đâu biết Ngài làm gì đâu, chúng ta đâu có thần thông. Ngài đang thầm niệm Phật đó. Bởi vì niệm Phật thì thành Phật, nghĩ đến Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai thì cảnh giới biến thành cảnh giới Phật. Cho nên tại sao Đức Phật bổn sư lại hào quang chói sáng như vậy? A Nan, con từ ngày đi theo Ngài tới nay, con chưa bao giờ thấy Ngài hoan hỷ vui vẻ sáng sủa, quang minh chói lòa như vậy. Mà trong quang minh đó là hiện cảnh giới của tịnh độ của các cõi, cõi Phật khác. Vậy như là Ngài niệm Phật quá khứ sao? Ngài niệm Phật vị lai sao? Ngài niệm Phật thập phương thế giới hiện tại hay sao? Mà sao mà thù thắng như vậy? A Nan hỏi cái câu hỏi này đó, mà hỏi cái người nhấn mạnh, vậy Ngài niệm cái gì vậy mà nó ra cái đó? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật liền thuyết kinh Vô Lượng Thọ. Vô lượng quang, vô lượng thọ, thọ quang thể tướng, khai mở pháp môn vô lượng thọ cho chúng sanh, giới thiệu cho chúng sanh về Tây Phương. Ta không phải giới thiệu về Tây Phương, mà ta dạy cho anh hai anh ba Văn Thù Phổ Hiền là đệ tử của Tỳ Lô Giá Na, pháp thân Phật biến thành báo thân, ứng hóa thân, Thiên Bách Đức hóa thân, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Văn Thù Phổ Hiền là đại đệ tử của Tỳ Lô Giá Na Thật, tức là pháp thân Phật, ứng hóa thân Phật, là Ca Diếp và Mục Kiền Liên, hai vị đệ tử hầu bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Văn Thù Phổ Hiền đi đi còn toàn bộ thế giới Hoa Tạng đi về Tây Phương hết. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, địa Bồ Tát thật là thủy chung không rời niệm Phật. Thủy là bắt đầu sơ địa Bồ Tát, chung là thập địa Bồ Tát, không rời niệm Phật. Mở biểu thị nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh trong cảnh khổ mà tâm không rời niệm Phật. Ngài dạy cho chúng sanh phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thì cố tu thường niệm, niệm niệm vật, vật là không, đừng mở có nghi Quan Thế Âm tịnh thánh. Ngài dạy cho chúng sanh niệm Quan Thế Âm, Ngài niệm A Di Đà. Sao biết? Trên đảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát có luôn luôn có hình tượng của A Di Đà Phật. Vì Ngài là phụ tá của Phật A Di Đà mà, cho nên trên đảnh của Ngài không được thờ Đức Phật khác. Ông phụ tá tôi mở trên đầu của ông nghĩ đến Phật nào vậy? Ông nghĩ đến Phật, ông thương Phật đó, ông nhớ Phật đó, thì về với Phật đó đi. Bảo đảm trên đảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật đó là Đức Phật A Di Đà đó. Đúng không nào? Không phải không nè? Ông cái gì đó mà thờ vua nước khác đó. ông ở trong trướng của ta mà ở trong lòng ông thờ vua nước khác, chết đó, chém đầu đó. ông ở trịnh mà ông lại tâm của ông ở họ Nguyễn, ông Huế. Trời đó, ông này trong đó ăn cơm của nước Trịnh mà thờ vua nước Nguyễn. Mà vua biết được là bay đầu, không những bay đầu mà tru di tam tập luôn đó. Thời Trịnh Nguyễn đó, thấy chẳng không? Trịnh Nguyễn đó, Trịnh miền Bắc, Nguyễn miền Trung, miền Nam đó. Ăn cơm của nước ta mà thờ vua đất khác. Ông thọ, ông mang danh là phụ tá tôi, mà trên đầu ông có ông Phật khác, coi được sao? Cho nên bảo đảm trên đảnh của Quan Thế Bồ Tát có Đức Phật A Di Đà đó. Ai mà khôn đó thấy, ồ, Quan Thế Bồ Tát niệm A Di Đà Phật đó, thôi giờ mình niệm A Di Đà Phật đi. Rồi Bồ Tát có buồn không? không buồn đâu, chắc không buồn đâu, vì Ngài đó là phụ tá của A Di Đà. Mà bây giờ mình niệm thẳng lên A Di Đà, mà có cái gì mình mét A Di Đà Phật. Ủa hồi xưa con niệm A Di Đà Phật mà sao phụ tá của Ngài nó hầm 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 ghê quá à. Ủa có hả? Có đó, trời ơi, con niệm con thấy Ngài á đeo A Di Đà Phật đó, con niệm bắt chước niệm A Di Đà Phật mà sao ổng không vui. Đó. Đắc Phật A Di Đà. Quan Thế Âm Bồ Tát đi ra đây hỏi nghe có chuyện nhỏ. Ủa sao mà Phật tử đệ tử liên hữu nó niệm danh hiệu tôi ông buồn đó hả? Dạ không có, không có, không có. Tại vì nó niệm chưa đúng con buồn, chứ không phải con buồn vì nó không niệm danh hiệu con đâu. Cho nên quý vị phải nghĩ, nếu mà có gì lên mét ở Phật A Di Đà, mà không cần mét, Đức Phật A Di Đà hiểu chúng ta nghĩ cái gì, Ngài có tham tâm không, Ngài hiểu đó. Ngài hiểu cho nên Ngài gọi Quan Thế Âm ra nói, nè nè, ông làm gì cho nó kín đáo nha, kỹ lưỡng nha, sao nó niệm danh hiệu tôi mà ông buồn buồn. Ông nó buồn cái gì thì phải nói rõ cho nó. Cho nên ở đây đó, chúng ta niệm Phật A Di Đà là Quan Thế Âm Bồ Tát vui đó. Vui không? Vui không? Sao biết vui? Vì Quan Thế Âm Bồ Tát có nguyện chứ không phải có hình ảnh đâu. Quan Thế Âm Bồ Tát có 12 đại nguyện. Đại nguyện của Ngài là gì? Cuối cùng đó là Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai tiếp dẫn chúng nó về Tây Phương Nguyện. Chứ không phải cứu nó đâu. Có mà, cái việc không tin mở kinh Nhật Tùng ra đi, sẽ có mà, có mà. Rồi là đem về đó để làm gì? Nam Mô Na Nam Tỷ Tái gì đó, Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện, để cho Đức Phật A Di Đà thọ ký chúng ta thành Phật, hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đã không? Ngon. Chiều về chưa? Chiều về thì ráng niệm Phật. Nói cho chúng ta phúc báo nhị thừa là thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghi. Bốn điều trước là phúc báo của nhân thiên, đủ tư cách làm một người niệm Phật. Dễ sợ đó, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi mình tăng lên nhị thừa là được phương tiện hữu dư độ, hữu dư độ đó, thì anh phải thọ trì tam quy, giữ gìn ngũ giới. Nếu mà thọ trì tam quy, giữ gìn ngũ giới cho nó ngon đó, thì 36 vị thiện thần ngày đêm theo quý vị hộ trì cho chúng ta. Mới có tam quy mà ngũ giới, mà tam quy thiệt, ngũ giới vẹn mới được đó. Còn con mũi nó đậu cái bóp một cái là chưa, ngũ giới chưa xong đó, sát sanh vẫn còn đó. Thấy chưa? Cho nên ngũ giới không có dễ đâu. Mình phải từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp thì ngũ giới mới giữ được. Còn chưa làm được mà đi thọ giới, để chưa? Thọ giới, mới thọ giới xong phá giới, tội gấp đôi. Biết rồi mà phạm thì thọ đó. Cho nên khoan thọ đã, để tu đã, tu thập thiện rồi mới thọ. Mà thấy tu ngon ngon rồi thọ. Mà bây giờ đó, ở trong đó nếu mà năm cái nó nhiều quá thì thọ một cái thôi. Được đó. Sát sanh khoan thọ, vì bây giờ vẫn còn ăn cua đồng, khoan thọ. Mà sao á, người ta thích á, cua đồng lắm á, canh á, cua đồng đó, mấy ổng vẫn mê. Nhậu 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 gì chứ cũng còn đem, tối nay đãi sau khi nhậu xong rồi đó, đãi canh cua đồng. Mê nó vẫn còn nhớ. Bởi vậy cho nên nó khoan, nhất bất sát sanh đó, cái giới dục á, mà không sát sanh đó, khoan thọ. Trộm cắp á thì cũng khó đó nha, không phải dễ đâu. Trộm cắp á là thâu đạo đó, của người ta ai cũng có chủ, mà mình nó không hỏi mà tự lấy, tức là tội trộm đó. Cho nên đệ tử quy nói rõ ràng, à, trong đó phàm cái vật đều có chủ, mà thản nhiên lấy tức là tội trộm. Mượn phải mau trả, mai mốt mượn thì dễ, mượn rồi làm quên không trả là tội trộm đó. Cái đồ này nó tiện quá, bả có cái cuốc này ngon quá, cho anh mượn cái cuốc đi, cuốc làm sao nha, cuốc rồi làm bộ để quên đó là trộm đó. Mà xài phung phí của cụ ông, xài phung phí của chùa, trộm nặng đó. Nói vậy cho nên trộm cũng không có dễ đâu, phải học từ từ, biết rồi mới à, thôi bây giờ tội trộm. Mà Phật nói bố thí đừng có lấy, mình lại lấy đừng có bố thí. Mà học bố thí thì sao? Của người bố thí, của mình lạc bụa. Lạc bụa là kéo lại, kéo co lại đó, cột cho nó chắc, để trong kho. Bây giờ của người đó thì lạc bụa, của mình đó thì bố thí nha. Đừng có của người bố thí mà của mình lạc buộc đó nha. Cho bớt bớt đi, okay. Phải có cái tâm từ bi cho ra, phải giúp đỡ mọi người, phải cúng dường mọi người. Chứ không có, trời ơi, nội mà cái ruộng đó mà nó lấy nước cũng là phiền lắm đó. Ruộng nó chia đó, mà ruộng nó chia mà cái ruộng của mình ở trên nước chảy qua, mình mới vừa cho phân vô, bây giờ nó mở nước, bao nhiêu phân của mình nó chạy qua bả hết đó. Cho nên nó tiếc nhiều lắm đó. Ôi, cho nên chúng ta mở đa tâm rộng lượng ra, đừng có chi chích, đừng có ích kỷ như vậy, nhớ không nào. Ở miền Nam đó nó có cái đó, mà mở nước đó, từ cái ruộng mình đó, cái suối nó ở đây, cái ruộng của mình ở đây, cái ruộng của bà ở đây, mà bà cứ xẻ cái ruộng của mình cho nước qua, mà mình mới cho phần xuống, trời ơi, cái mặt hầm hầm. Cho nên phải bố thí, phải cúng dường, cái tâm rộng mở, rộng lượng nhá này, thì phúc báo nó tăng, mai mốt lúa của mình chín đó, ok nha. Rồi thì biết luôn. Thì đó, chúng ta đó, qua cái thâu đạo là trộm cắp đó, rồi tà dâm. Nhưng mà người già thì ngon không sao, vì tình nghĩa có tam cái gì đó. Lúc nhỏ ở nhà thì tòng phụ, mà xuất giá thì tòng phu tử thì tòng tử. Cho nên á, tam tòng tứ đức đó, bà không có lấy, không lấy thêm, cứ vậy mà nuôi con. Nghĩa là cái đó là trung thành, tinh khiết với một. Chứ mà bỏ người này lấy người kia đó, con cái nó khổ, xã hội bất an. Cho nên người lúc xưa đó, không có, ở Việt Nam không có vụ ly dị, mà có vụ thủy chung. Mà bà trong đó có đứa con, không biết ổng chết hay sao nữa, mà bà ở vậy nuôi con, con lớn luôn, con bự luôn. Nghĩa là tam tòng tứ đức đó, tại gia thì tòng phụ theo cha, mà xuất giá thì tòng phu là theo chồng, mà phu tử chồng chết thì theo con, trung phu tử thì tòng tử. Cho nên người xưa giữ được cái này, không có tà dâm. Nó mở ít khi nào thấy cái bà nào đi cưới ông khác, mà bây giờ bà đi cưới ông khác cũng có đó, nhiều lắm. Ông cưới nhiều bà thì nó chuyện có rồi, mà bây giờ đi bà cưới ông khác có đó, bây giờ có luôn. Hồi xưa không có, không bao giờ nghe. Cho nên cái điều thứ ba đó, nếu bà già thọ được đó nha, là không tà dâm, không tà hạnh. Còn người nào trẻ trẻ khoan thọ đã, để nó định lại, nó an lại hãy thọ. Thọ rồi phá giới là cái là tội nặng lên đó. Rồi á, cái tội thứ tư là gì? Chữ tín, nói thật không nói dối. này đó là phẩm đức hạnh đó. Nếu mà không nói dối, buôn bán thương mại nó thành tựu đó. Còn nói trả giá hoài đó người ta sợ lắm. Còn mình là bán thành thật đó, người ta nghe vô nói nhiều người ta mua nhiều, vẫn có lời đó. Ở chợ đó thì nói giá lên trời luôn, không biết đường nào mà trả giá. Mà trả giá bậy nó chửi cho mà quách. Mà trả giá đúng rồi, xong là không biết giá nào. Mà trả thấp quá thì nó chửi, mà trả cao quá thì mình lỗ. Nên nó cái vụ cái chữ tính này rất là quan trọng, nghe không? Phàm xuất ngôn tính vi tiên, hễ mở lời thì lấy chữ tính làm đầu. Tự nhiên chúng ta mua được á, chúng ta sẽ mua được thương hiệu. Mình thấy không, đại hàng với Trung, đại hàng với Nhật Bản đó, nó bán đồ mắc hơn ai đó, gấp 2, gấp 3 lần đồ thường mà mình vẫn mua đó. Không, mà đồ Trung Quốc nó bán rẻ như gì đó mà mình cũng không muốn mua đó. Vì sao? Đồ giả nhiều quá, đồ của nó không tin tưởng nổi, không tin tưởng nổi. Bây giờ ở Việt Nam á, lại tin đồ của đại hàng của Hàn Quốc, tin đồ Hàn Quốc đầy hết rồi. Cái gì cũng xe cũng có, tải cũng có, thuyền cũng có, rồi á ga nệm cũng có, rồi á cái gì á đồ ăn cũng có luôn, đồ ăn của Nhật cũng có luôn. Không phải Nhật á giờ không có, mà đại hàng Nhật á sự bị nguyên tử, cái ai nó bị phóng xạ nguyên tử cho nó không mua, giờ mua đồ đại hàng. Ở Mỹ cũng vậy, ở bên đây cũng vậy, ăn đồ đại hàng nhiều lắm. Bây giờ nó lên giá mà nó bán đắt mà vẫn mua, tại sao? Có chữ tính, mua được lòng tin của khách hàng. Nên chúng ta sống tin tưởng nhất định có phúc báo, nhất định có cái hay mà, đấy chứ. Còn mà chống giả dối, người ta sẽ không mua hàng. Ở Hải Dương đó, người ta gì? Bánh đậu xanh nó nổi tiếng, nó bán đắt giờ nhưng mà nó người từng nổi tiếng ai cũng mua. Hay là cái thương hiệu đó chúng ta mua, chúng ta đoạt cái thương hiệu chứ không phải bán. Bán rồi cái hiệu của mình nó bán được mấy lần cái người ta ôi cái đồ này dở lắm, ôi cái đồ này xấu lắm, ôi cái đồ này không phải, là từ đó cái thương hiệu nó mất. Nên đây chữ tính làm đầu đó. Thì đó, ngũ giới đó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, và cuối cùng là uống rượu. Uống rượu không phải tội, nhưng mà uống rượu nó thành lời nói lung tung, chân này đá chân kia, rồi đó, lái xe rồi đụng này người nọ, rồi chửi bới chửi thời tùm lum. Cho nên đó là nguyên nhân của tạo nghiệp. Bởi vì Phật cấm luôn, Phật cấm rượu, không cấm bia. Uống bia được, uống bia cũng chết đó. Thôi vậy không uống bia, hút thuốc, hút thuốc cũng không xong. Vì lúc xưa không có ma túy, không có thuốc, cho nên Phật không có cấm. Còn bây giờ nó duyên á, thuốc lắc nè, rồi á, thuốc hút nè, rồi chích nè. Ôi giời, đụng mấy cái đó là chết đó, ma túy đó. Cho nên Phật không cấm, mà nó hại cũng phải vì thời đó không có. Thời đó chưa có thuốc lá, thấy chưa? Thời đó chưa có, nên Phật không có cấm. Thời đó chưa có ma túy, cho nên đâu có chuyện này đâu. Bây giờ dính vô ma túy các em thanh niên chết, vô trại cải tạo đó cũng khó mà hồi phục. Nó thấy rồi nó lại tới nữa. Nên chúng ta ráng giữ thân tâm mình cho thanh tịnh, đi theo lời Phật thì nhất định hạnh phúc, nhất định cuộc sống sẽ tốt đẹp, sẽ đầy đủ. Và trên cái đời sau đó chúng ta được lên cảnh giới tốt, sống gửi thác về. Cho nên quan trọng là về đó chứ không phải ở đây đâu. Ở đây là gửi thôi, hoa chùm gửi đó, sống gửi, nhưng mà chết đó mới về. Cho nên cuộc đời gửi này phải làm cho nó vẹn toàn, về mới vinh quang. Còn sống ở đời này mà mà thưởng hết rồi mai mốt tiêu đó. Chúng ta phải biết rằng á, mình sống vẫn nối tiếp nhau đến khi nào giác ngộ trở về tự tánh thôi. Mà trong đường đó nó theo nhân quả. Mà theo gì? Nếu mà người đây đó thì được dẫn nghiệp dẫn đi, dẫn đi thọ thai vào những cảnh giới mà mình tập luyện ở đời này. Đời này thích cái gì là A Lại Gia Thức nó học cái đó, rồi nó thành dẫn nghiệp tiền phương đi trước, dẫn đường chủ đi sau. Dẫn vô cảnh giới đó rồi thì mãn nghiệp nó sẽ tới. Bao nhiêu cái tật đố, bao nhiêu cái thiện lành, bao nhiêu cái xấu xa nó qua hết. Nó qua hết thành cuộc đời của nó, giàu sang phú quý, nghèo hèn á, tơi tả, trí tuệ hay thông minh hay là ngu đần á, khổ sở, đều là do nghiệp của mình tạo đó. Nó dẫn mình vô rồi thì á, mãn nghiệp nó qua. Cho nên quan trọng nhất vẫn là dẫn nghiệp đó. Nếu mà nó dẫn mình Tây Phương thì mãn nghiệp của mình đó không thể qua được. Nó qua mà không có duyên, nhân duyên thì mới có quả báo. Có nhân mà không có duyên, không nước, không chăm bón không, thì cái giống nó cũng tiêu. Cho nên Tây Phương Cực Lạc cho mang nghiệp về, cho mang giống về, mà ở bên đó không có duyên thì không khởi quả báo. Ngày ngày học Phật, ngày ngày nghe Pháp, ngày ngày thiện lành cúng dường, cho nên cái giống xấu đó nó tiêu hết. Còn ở đây chúng ta qua cảnh giới gì? Con chó Tây Phương đó nó si mê, nó thành loài súc sanh. Nhưng mà mãn nghiệp nó tốt, cuộc sống của nó còn hơn người nữa. Người ta có hotel cho nó, người ta có đồ ăn riêng cho nó, người ta có người chăm sóc cho nó, người ta có người dạy dỗ cho nó. Nó có bệnh viện, nó có bác sĩ. Mà đi bác sĩ thú y nó còn nhiều khi đắt hơn đi bác sĩ của người nữa đó. Nó vớt 100 đồng như không đó. Còn đi bác sĩ người đó có 80 à. Tôi nói thiệt đó, ở bên Tây Phương đó à, kinh tế gì đó đổ bể không cần biết, mà tiệm của chó vẫn là ngon. Tiệm của đồ ăn chó, vì tiệm của chó đó là người đại gia mua không à. Nó mua, nó cưng chó đó cho nó mua đồ xịn cho nó không à. Nó đi làm về cực khổ phải không, còn móc đồ ăn chơi cho nó ăn đi con. Nó cả ngày ở trong nhà mát, nhà máy lạnh, không làm cái gì hết, nằm dài trong đó. Về còn vuốt đầu nó vỗ vai cho nó, rồi nó giận, nó hờn, rồi còn phải lấy đồ ăn cho nó, nè nè ăn đi con. Rồi nó ẩm nó đi chơi, ngày ngày bế nó đi chơi, không có dẫn nó đi chơi. Rồi cuối tuần á, hai tuần nó phải do đi cắt tóc, rồi đi shampoo á, đi tắm cho nó bằng shampoo xà bông rồi đó. Rồi đi chơi xa phải gửi nó vô hotel, hotel rồi đưa đồ cho nó, mấy giờ cho nó ăn cái này nha, phải mua cái đồ này cho nó ăn nha. Rồi tối mà nó ngủ đó là mắc hơn mình đó. Tại sao? Là nó bảo hiểm, nếu mà nó bị mất đó là chủ khách sạn đó. Cho nên chủ khách sạn phải mua bảo hiểm. Nếu mà con chó của ông thất lạc đó là phải đền cho tôi đó. Mà chó nhà giàu thất lạc nó đền tới nơi luôn. Còn mình á, ai á, không có ai lượm mình hết trơn. Khỏi cần bắt cóc cái gì á, mà chó nó bị bắt cóc. Quý vị thấy không? Mãn nghiệp nó tốt, nhưng mà dẫn nghiệp nó xấu, nó vô lại xuất sanh. Bây giờ chúng ta dẫn nghiệp mình sao đó, mà tu đó, Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn. Phổ Hiền Bồ Tát dẫn chúng ta thẳng về Tây Phương, ngon lành đó. Nghiệp gì xưa, lúc xưa không cần biết. Nghiệp sao không biết, mãn nghiệp gì không biết, nhiều nghiệp gì không biết. Dù ngũ nghịch thập ác đó mà được vãng sanh đó thì cũng huề tiền. Còn ở đây thì vô A Tỳ địa ngục suốt đời không ra nổi. Con anh á, ráng dẫn nghiệp nha. Dẫn nghiệp nó giúp mình đó. Miễn là sao quý vị về Tây Phương được rồi. Phẩm vị thấp cũng được, về biên địa cũng được. Nếu mà cái vô trong đó là đỡ rồi, ở đời đó biên địa của Tây Phương Cực Lạc quốc đó là tối đa là 500 năm. Còn ở đây á, mình bao giờ ra chưa biết thầy, bao giờ ở tính chưa tính được. Đến khi nào anh vô Tu Đà Hoàng, lúc đó mới là tạm tính đó. Tu Đà Hoàng 7 lần lên xuống cõi trời cõi người mới đắc được A La Hán. A La Hán phải 2000 kiếp mới bỏ tiểu tướng hướng đại, bỏ tiểu thừa hướng về đại, tu đại thừa. Mình học cách trung học có cái bằng thôi đi làm được rồi, làm khổ quá mấy năm có dành chút tiền thôi đi học lại, học đại học lại. Thế nên nó bỏ tiểu, nhưng mà nó phải làm mấy năm mấy kiếp, 2000 kiếp nó mới bỏ được đó, bỏ tiểu hướng đại. Rồi sao nữa, rồi tu lên duyên giác cũng ở trong gọi là ngoại phàm, vẫn ở trong kiềm tỏa của cái tâm A Lại Gia Thức. Rồi đã tu được cái Bồ Tát lục độ vạn hạnh thì được cái Bồ Tát, lên cảnh giới của Bồ Tát. Cảnh giới của Bồ Tát bỏ đi cái tập khí phân biệt thì thành Phật trong thập pháp giới. Phật trong thập pháp giới phá được một phẩm vô minh thì thấy được một phần pháp thân, được pháp thân đại sĩ sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ Bồ Tát bắt đầu tính 3 đại A Tăng kỳ kiếp tu hành. A Tăng kỳ đó là không đếm được 3 lần như thế, mà không phải thời gian mà là kiếp. 3 đại A Tăng kỳ năm, không phải kỳ kiếp. Thì trong đó tu 3 đại A Tăng lên được thất địa Bồ Tát. Thất địa Bồ Tát 1 A Tăng kỳ kiếp đến đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát phải tu hành trong đó, nó viên mãn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác diệu giác. Còn chúng ta niệm Phật ở đây về Tây Phương đó, công phu chưa có, năng lực chưa có, mà hưởng thọ như thất địa Bồ Tát. Chỉ còn mấy bậc nữa thì lên đẳng giác. Cho nên đẳng giác là bất thoái. Bởi vậy mình về đó thành bất thoái Bồ Tát là bạn lữ. Mình phải có tư cách đó mới nắm tay được với đẳng giác Bồ Tát. Còn nhỏ xíu như vậy làm sao đẳng á, mà ra đẳng giác Bồ Tát mình nắm tay mình rớt vô cái ngón tay của Ngài là chết là tiêu rồi. Trong đó chúng ta thường thường tán thán đó, bạch hào uyển chuyển ngũ tu gì, hám mục trừng thanh tứ đại hải. Tứ đại hải không phải biển Đại Tây Dương, Thái Bình Dương đâu, mà vũ trụ này đó. Miễn cái gì nó dung chứa, nó chuyên chở, đó là biển. Chứ không phải có nước. Quý vị thấy tinh cầu nó ở trong không gian này mà. Nó quay ở trong cái thái không này mà. Cho nên nó là biển đó. Nó chuyên chở, nó chứa hết tất cả tinh cầu. Và tất cả tinh cầu nó di chuyển trong đó đó. Chứ không phải là biển của chúng ta đâu. Tứ đại hải. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy được điều đó, hiểu được điều đó. Mình phải tâm lượng lớn, phải cảm đến hình tướng lớn, rồi mới nắm tay Bồ Tát đi chơi đó. Còn mà cái thân này nắm tay Ngài quay lại cái của nó đã mất tiêu rồi, nên rớt vô cái móng tay của Ngài rồi đó. Hoặc nói của nó mất tiêu, mới nắm tay ra mất tiêu rồi. Mình quá nhỏ quá bé. Quá nhỏ bé không? Quý vị thấy trong thân của ta lớn lớn, con vi trùng nó coi thân ta dễ sợ đó. Con vi trùng ở trong đó mình không thấy, nó phải dùng kiến hiển vi mới thấy, phải chịu dùng kiến hiển vi điện tử mới thấy được chúng. Tôi có những cái hình con vi trùng nó dễ sợ lắm. Bây giờ có cái con vi trùng Ebola nữa, nó chui chỗ nào nó cũng chui vô được, mà bận đồ kính vậy nó cũng chui vô nữa. Cái cô á, Việt Nam ở bên Mỹ làm y tá đó, nó chui vô đó, cô bị bệnh luôn đó, cô bị lây bệnh luôn đó. Mặc đồ á, của phi hành gia nó cũng chui vô được đó. Nó chui vô mà nó hay, nó đánh du kích, nó không đấu, đánh du kích. nó sẽ phá cầu tường trên những mạch máu mình á, nó đục lỗ lủng lỗ hết, máu không chảy được, cầu đường của mình tiêu hết, ổ gà đó không tiếp tế được, chết, máu không lưu thông được, chết. Ảnh hay không? Nên nó nghề nó hay quá trời trong đó. Bởi vì cái kỳ trước cái con bệnh con vi trùng á, cái gì còn con sida đó, bệnh sida đó, nó đánh du kích đó, nó vô á, nhà dân nó núp trong đó gây dựng lực lượng, đến khi nó mạnh rồi nó phản công, rồi á giết không được nó ở trong con tế bào này, giết không được nó núp trong đó, giết cả hai chết luôn, mà nó núp trong đó nó sản sanh, thấy không? Nó cứ trong đó nó cứ sản sanh, cho nên chúng ta thấy chúng khôn lắm đó. Chúng khôn lắm, mình nó phải thanh tịnh thì mới trừ được cái này, thấy không? Quay về với Phật, quay về với Phật thì chúng ta sẽ thấy, nên nó sẽ thấy giữ tâm thanh tịnh thì những cái con vật lạ không vô với chúng ta, không xâm nhập vào người chúng ta nữa. Và nếu mà ở trong đó nó vô được rồi, lấy tâm từ bi cải hóa nó, Phật dạy chúng ta như vậy. Nên đây chúng ta sống thật sự đối với vi trùng chúng ta là khổng lồ đó, trong mắt ta, trong mũi ta, những con tế bào nó sống như vậy, nó coi chúng ta dễ sợ. Còn chúng ta cũng sống ở trong thân thể của Bồ Tát quảng đại bao la, cho nên bây giờ giác ngộ rồi đó, mình nhập vô cái tự tánh của Phật Bồ Tát, cho nên á quy y rồi, lạc nữa chúng ta sẽ làm lễ quy y, rồi ngày ngày tự quy y, nó luôn luôn phải quy y. Quy y Phật là giác mà không mê, cho nên thật sự quy y là tâm mình phải có A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, vô lượng giác. Cho nên một cái giác nó không đủ, chúng ta A Di Đà Phật vô lượng giác, tâm mình luôn luôn sáng suốt, luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn rõ ràng, thì đó là quy y đó. Còn chứ không phải quy y lấy được cái phái quy y rồi đó, treo ở nhà để tôi đi quy y rồi, không ăn thua gì hết. Cho nên chúng ta phải quy y, Phật dạy chúng ta phải thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới và bất phạm uy nghi. Bất phạm uy nghi là gì? Người niệm Phật đó phải chỉnh tề một chút, phải trang nghiêm một chút, phải đạo mạo một chút, phải gọi là tiên phong đạo cốt, có phong thái như tiên, đã tha thước dịu dàng, chứ không có bộp chộp, không có hùng hổ, không có nặng nề, thì đó là tiên phong đạo cốt, là trong cái cốt cách của mình, trong cái tâm của mình đó, trong đó nó có đạo, nó vững vàng, nó có đạo đức, nó làm tốt đó, chúng ta tu vậy đó. Rồi ở trong đó khi mà đi được sinh hoạt hình tướng cho mình tốt đó, là giữ gìn oai nghi. Oai nghi của người niệm Phật ăn bận phải tươm tất, phải trang nghiêm, không có xa hoa, nhưng mà phải thẳng thắn, phải đàng hoàng. Bây giờ sau khi học rồi, đừng có quấn cái áo lam, đừng có dò cái áo lam nhét vào giỏ nữa, mà hãy xếp cái áo lam để nhẹ nhàng vào giỏ. Mình phải tôn trọng nó, phải cung kính nó, vì mình đi với cái nó giúp cho mình đi trang nghiêm ở trong Phật đường, rồi không phải đi ra cái rồi á dò dò nhét vô cái sách, cái đẩy của mình á, không phải, phải xếp lại. Mà chúng ta coi là ngon nhưng mà dở đó. Ở Thiên Chúa nó đi ở nhà thờ đó, nó mặc áo tốt không à, không có là phải cái ca vát, không có thì phải áo vét tông, đúng chưa? Còn mình là coi ngon ngon, nhưng mà trong đó mấy ông bận áo tràng đó giống như táo vậy đó, không có áo tràng riêng. Cho nên bà có tràng không, ổng mới đi nè nè ông bận đại cái này đi, ổng bận vô giống táo, nó cục đến đầu gối, Cho nên cái ông đó thật sự không có tỏ lòng tôn kính Đức Thế Tôn. Ấn Quang Đại Sư nói một lòng thành kính đắc được một phần lợi ích, mười phần thành kính đắc được mười phần lợi ích. Mà ông đi vô chùa, ông bận cái áo không phải của ông mượn của bà, giống ông Táo hết. Giống ông Táo vậy thì sao mà ông tôn trọng Phật? Chưa tôn trọng Phật, chưa thấu hiểu Phật. Cho nên trong điện Phật gọi là Đại Hùng Bảo Điện, cái điện tôn quý, cái điện quý giá đó để thờ Đức đó, Đại Hùng ở đó. Đã vượt qua phiền não, đã phá phiền não nghiệp chướng và phá được tất cả, cho nên nó là Đại Hùng, Đại Anh Hùng, và được thờ trong cái bảo điện này. Cho nên phải giữ gìn oai nghi, đi đứng phải chững chạc nhẹ nhàng ha, đi đứng phải an định, đi đứng phải từ tốn, ok, chứ không phải đi đúng á xạo xạo chạy cái ào qua nhảy cái bạc nhảy cái, không phải, không có chạy qua xẹt lại, mà phải đi nhẹ nhàng từ tốn, đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông và nằm như cung. Nhớ nha, bốn cái: đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông và nằm như cung. Người học Phật đó, Đức Phật nhập Niết Bàn đó, nằm cái thế Niết Bàn đó, ngày cong đó, không nằm ngửa nằm ngang đó, này đó, phải học cái đó, thấy không? Để cho tư cách của mình, để cho sinh hoạt của mình đâu vô đó. Phật dạy cho mình nằm cái thế Niết Bàn, đầu hướng Bắc, nằm về tay phải, đến chi? Để thuận theo chiều quay của địa cầu. Địa cầu nó quay như vầy, mà chúng ta nằm như vầy, thì cái từ trường của địa cầu nó phát ra, chúng ta lấy mặt hứng hết đó. Cho nên Phật cao minh dạy đầu hướng Bắc nha con, rồi mặt hướng Tây nha con, rồi lưng hướng Đông nha con, để con lãnh cái từ trường của trái đất. Trái đất là một cái máy phát điện khổng lồ. Nếu không có nó, chúng ta không có điện. Nếu không có nó, những cái tia nguy hiểm của mặt trời xuống sẽ làm chết hết chúng ta, cháy hết chúng ta. Cho nên cái từ trường nó phát ra, cái sức điện phát ra đẩy những cái tia nguy hiểm này ra. Phật biết dạy cho con ngủ, con phải lấy lưng hứng nó, con đừng có lấy mặt hứng nước sáng ra, nó là tê tái đó. Phật cao minh không? Quá hay đó. Rất nhiều điều mà chúng ta chưa học, chưa thấy, mà lại phán cho Ngài một cái Phật giáo là mê tín. Không có mê tín đâu. Khoa học tới đầu Phật giáo là rõ ràng sáng suốt đến đó. Lúc đó chúng ta mới hiểu được lời của Phật nói. Có gì Ngài cũng biết đó. Hiểu giữ trâu như thế nào, giữ bò như thế nào, Ngài nói liên một bài pháp mở thập một ngu đồ đó. Con phải nuôi trâu như thế nào, phải cho nó ăn cỏ như thế nào, phải đốt lửa nó như thế nào để cho nó không bị bệnh, cho ruồi muỗi nó không bu cho nó. Ngài không biết coi trâu coi bò mà nói luôn bài pháp dạy trong một đồng coi bò đó. Cái gì cũng biết đó. Đó là cái trí tuệ. Cho nên chúng ta ráng cứ gần kề Phật, gần kề pháp, nhất định ra có trí tuệ khác. Vì Phật muốn tới đây để độ chúng ta thoát đi những cảnh khổ hại này, thoát đi những cái vô minh này, thoát ra khỏi cái lòng vòng luẩn lẫn quẩn này. Nên tính ư Phật giả thị vi đại thiện. Nghe được, tính được Phật là đại thiện đó. Không phải dễ đâu. Phật nói như thế nào chúng ta làm được như thế đó là tin Phật đó. Phật nói mà ta làm không được, chưa tin Phật đó. Trên điều kiện á, cái tiêu chuẩn mà tin Phật là gì? Phật nói vãng sanh mà mình cứ tà tà ở đây là không tin Phật đó. Nó thiệt mà. Cho nên Phật nói tự tại vãng sanh nha con. Dạ 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 dạ. Ủa, quay qua nó đi mất tiêu, gia gia đi ta bà rồi, dẫn nghiệp nó dẫn đi mất tiêu rồi, là không tin nghiệp Phật đó. Cho nên tin Phật phải làm được. Pháp môn này dễ, nói tự tại bản sanh, mình phải tự tại bản sanh. Mà còn nó ngấm ngấm, nghĩ nghĩ, tính tính, toán toán, làm sao cho người ta hộ niệm, không tin Phật đó. Nếu Phật còn thua hơn mấy người hộ niệm, người ta phàm phu còn biết hộ niệm, Phật không biết hộ niệm gì hết. Dễ dầu gì Phật có hộ niệm đó, chúng ta không học không biết chứ. Phật có hộ niệm đó, Phật cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền ở trong kinh Vô Lượng Thọ là vây quay vây nhiễu người đó. Mấy người ở chư thánh chúng đó vây nhiễu, thôi à, bây giờ mình đi về chưa? Dạ được, thôi cùng niệm Phật với chúng tôi nha, cùng nhau niệm Phật. Phật ở trên phóng quang xuống gia trì cả nám, niệm cái tiếng vong á, vang á, thánh thoát vang dội. Và chúng ta nghe nó, wow, cái âm thanh này vi diệu quá, âm thanh này thánh thoát quá, niệm thêm nữa, niệm theo, theo cái thoát bản tâm, hộ niệm cho chúng ta đó. Cầm tay của chúng ta, hoan hỷ quang minh chiếu lòa trong đó, không còn tâm tối, ngu ở si mê nữa, mà hoan hỷ niệm theo đó. Chúng ta ráng tu đi, Phật lo đầy đủ đó. Trong chú giải tôi thấy, trời ơi, Phật hộ niệm đây mà tụi nó không nghe, tụi nó chạy đi đâu đó. Không tin nổi Phật, không để hết cái lòng tin của mình vào Phật, mà chạy vòng 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 vòng. Bây giờ mình phải đi hộ niệm, đến khi để mai mốt nhân quả báo ứng, người ta hộ niệm mình, quên đi Phật là. Cho nên học thì học, hiểu thì hiểu, tin không tin, làm chưa rốt ráo. Cái lỗi của mình đó không phải lỗi của Phật đâu. Phật đã cho mình 10 niệm vãng sanh, thấy chưa? Mà bây giờ chỉ giúp cho nó, để giờ đó nó tỉnh táo, giúp không? Giúp được đó. Đang giờ lâm chung tâm tối, sợ hãi cuốn cuồng, cái nó bực đèn lên một cái, nó nói chào mừng sinh nhật, happy birthday, hết sợ đó. Quang minh chiếu tới, đại chúng hoan hỷ vui vẻ, phóng quang, tấu nhạc, người là trống, người là kèn trong đó. Cái bức hình vãng sanh đó, cái bức hình tiếp dẫn đó, người thì trải hoa, người ở trong đó, rưới hương trong đó, Phật phóng quang, ở trong đó nữa hát lên, happy birthday, happy birthday, hết sợ, tâm bất điên đảo, tích chắc vãng sanh, A Di Đà Phật quốc. Nếu Phật không tới, lấy cái tư cách gì chúng ta tâm bất điên đảo? Cho nên tin Phật để gì nhớ nha. Phật nói con ráng niệm Phật nhất định ta trước. Tin đi, mà làm đúng theo ngũ khoa họ thường nói đó, tam phúc rồi tam á, học giới định huệ, y theo quy chỉ này, y theo nội dung này, rồi chúng ta làm trong đó là giới đó. Giới không phải chỉ đơn giản là ngũ giới, thập giới, bát quan trai giới, mà giới là đối với xã hội, hòa cùng với luật pháp, hòa cùng với huyến chương, hòa cùng với phong tục tập quán của địa phương đó, thì đó là giới đó. Cuộc sống mình an định đó. Rồi ở trong đó đối với mình đó, pháp môn như thế nào thì giữ đó là giới đó. Rào đừng có chạy đi xa nữa, học kỹ sư mà qua sư phạm nhiều cô, bởi vậy nó không có học, nó chạy vòng vòng qua là kiếm cô rồi. Cái cô giáo đó nói vậy, cho nên học cho đàng hoàng, mai mốt xong rồi đi cưới vợ ngon không? Cứ vòng vòng đi kiếm người đẹp không, người đẹp nó mất để học không xong rớt để chết ra. Đi làm lao công là lúc khổ, không có người đẹp nào theo đâu. Cho nên học cái gì ra cái đó nha. Ở lớp nào học lớp đó nha. Ở môn nào học môn đó nha. Ở pháp môn nào thì học pháp môn đó đi. Đừng có nói đứa nó học đại học mà nó học hai môn một lúc, một môn toán, một môn sư phạm, giỏi hay không? Không giỏi đâu. Rồi nó học thêm ba môn, nó là là kỹ sư, rồi toán, rồi sư phạm. Nói sao? Học dở quá, học kỹ sư không nổi qua toán, toán không nổi qua sư phạm. À, sư phạm rồi nói bây giờ quê quá, thôi học ba môn, kỹ sư, toán, sư phạm. Còn đứa nào ngon nó học 3 năm, 4 năm, một môn nó ra trường. Rồi mai mốt nó làm việc, nó có tiền rồi nó rảnh rỗi thì nó muốn học cái gì nó học. Còn một lúc học 3 môn là dở ẹp đó. Quý vị thấy nó mới 3, 4 năm nó ra trường rồi. Còn hỏi nó, con học lớp mấy? Dạ, đại học năm thứ 3, thứ 4. Vậy học ngành gì? Dạ, học điện toán nè. Con học điện nè, học toán nè, rồi con học sư phạm nữa nè. Ồ, giỏi quá ha. Dạ, chắc cũng không giỏi lắm đâu. Vì mấy lớp kia lớp, mà bây giờ biểu từ kỹ sư mà xuống sư phạm, dở quá nó mất mặt đầu cua, cho nên nó thôi học ba môn. Mới mà tu mà trong một môn chưa thành tựu mà thấy tịnh, mật, thiền. Cho nên tổ muốn vớt đó, nó bỏ thiền, nó qua tịnh đó thì dở quá đi, mất mặt bầu cua. Thôi nói thiền tịnh xong tu, được cứu tổ cứu bồ đó. Mà mình nó nhất môn nào về trong đó một môn thành tựu rồi, thành tựu rồi sao muốn học cái gì học, về với Phật A Di Đà xong cần gì lo. Cho nên đây ráng nha, phải giữ giới tam học, giới định hoài, giữ cho mình đó thành tựu đó. Rồi còn tu gì? Lục hòa, phải hòa, phải vui, hòa kính, thành kính, khiêm hòa. Ở trong tâm thì chân thành, ở ngoài thì cung kính lễ kính. Ở trong tâm á phải khiêm nhường, đối với người, sinh hoạt với người phải hòa, thì đó mới là Phật tử Phật. Lục hòa không dễ đâu. Muốn được lục hòa, quý vị phải kiến hòa đồng giải. Bỏ đi tư tưởng kiến giải riêng tư của mình, cái chấp trước của mình, thì mới giới hòa đồng tu. Tu cái gì? Thân khẩu ý. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, không cãi. Rồi đến ý hòa đồng duyệt, đều vui vẻ. Khi làm được thân khẩu ý vui vẻ đó thì sao? Thì lợi hòa đồng quân, kết quả của nó tất cả trong nhóm, trong cái đạo tràng này thành tựu đó, không tật đố, không ngã mạn tự cao nữa, mà tất cả người đều giúp đỡ để thành công lẫn nhau, tiến lên một bước nữa. Lục độ, vạn hạnh lục độ, lấy bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định và trí tuệ để sống với đại chúng, để sinh hoạt với đại chúng trong cái tư tưởng của giác ngộ. Phải cho chứ không lấy, bố thí. Rồi sao nữa? Cao hơn hết, tuyệt đẳng hơn hết là thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta quản tu cúng dường. Bồ Tát dạy chúng ta bố thí. Bố thí là cho ra, cúng dường là làm dùng tâm cung kính tôn trọng cho ta, có cái tâm tánh tốt ở trong đó, tâm tánh kính trọng ở trong đó. Cho nên thập đại nguyện vương phải tu: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, và cuối cùng là thập giả phổ giai hồi hướng. Và một câu niệm Phật trong cái thái độ đó nhất định chúng ta thành tựu. Với cái tâm thái đó niệm Phật, không ai mà không thành tựu được. Cho nên hôm nay giới thiệu chúng ta, vì có người khai phát biểu con muốn đạo tràng cái gì á, Phật á, Phật Phật Tích nhập vô á Tịnh Tông học hội, hiểu không? Phải danh mà là phải theo lý, theo pháp. mới nhập được. Còn nói giả hữu danh vô thực, có đó có tiếng đó cũng không tới đâu. Nên là phải là hữu thực hữu danh thì mới đúng. Dạ, chúng ta tạm dừng đây. Sau đây chúng ta làm cái lễ quy y cho tất cả chúng ta quy về với Phật là giác mà không mê, quy về với Pháp là chánh mà không tà, quy về với Tăng là tịnh mà không nhiễm. Chúng ta nguyện nương theo con đường Phật đạo, nương theo con đường tịnh độ này là một pháp môn mà chư Phật mười phương ba đời đều khen, đều tán thán, đều khuyến tín chúng ta. Chúng ta không những quy y cho chúng ta mà phải quy y cho cửu huyền thất tổ, nội ngoại đa sanh, quá khứ phụ mẫu. Ở trong đó không, cái vị chưa gì đứng lên, tôi chưa xong mà. Hay quá, tào lanh quá. Cho nên ở đây đó, quý vị chúng ta phải nhớ đến tổ tiên thì mình có cơ hội đến với Phật Pháp. Mình ngựa quy y với Phật, mong cầu về với Phật, cũng mong cầu tổ tiên của chúng ta. Có nội nè, có ngoại nè, có đa sanh quá khứ phụ mẫu nè. Cũng mong rằng nếu mà lạc đường, lạc bước đó thì cũng quay về để mà quy y. Rồi chúng ta quy y cho tất cả anh linh chiến sĩ đồng bào tự trận vong, những cán bộ bộ đội tử họ chết rất thê thảm trong những trận chiến thảm khốc tại Việt Nam. Và chúng ta quy y lại cho những thai nhi xúc xảo, uổng tử hoạch tử, đáng lẽ được ra đời làm người mà không ngờ nó đã giết ở trong bụng luôn. Cho nên oan ức như vậy, uổng tử uổng mạng như vậy, rồi ở trong đó vẫn chưa siêu thoát được, vất vưởng ở trong lùm cây kẻ lá, ở nơi những bệnh viện mà được có moi ra móc ra. Thì giờ với cái kinh ảnh đó, chúng ta có cái giảng pháp đây, có công đức đó, cảm ứng để các em có duyên gần kề đây, có thân hay là không thân, đều hướng về đây Tam Bảo để lễ thỉnh, để mà quy y lại, không còn vất vưởng ở rừng sâu xó chợ nữa. Và những đồng bào nhân dân vượt biên vượt biển, trầm mịch hải biên rừng sâu núi cả, khổ hải như vậy cũng quay về để mà quy y. Chúng ta cảm thì họ ứng, cảm ứng đó thì chúng ta tăng họ tới đây, thì chúng ta cũng khuyên họ bỏ đi mà quy y. Còn lịch kiếp oan gia trái chủ của chúng ta nữa, thôi đừng thù, đừng hận, đừng oán, đừng trách nữa, mà hãy quay về với Phật. Chúng tôi không phải một vài lời mà giải tỏa được những cái oan ức trong tâm của cái vị. Thì chúng tôi ráng cố gắng tu hành để có công đức phúc báo hồi hướng cho khổ nạn của cái vị. Nay gặp được pháp hội này, gặp được trong Tam Bảo này, chúng tôi quy y, xin các bạn, xin các Bồ Tát cũng phát tâm quy y. Để người này dìu dắt người kia, chúng tôi thật sự sám hối, thật sự quay đầu. Và chúng tôi quyết định là dũng mãnh tinh tấn trong tu hành. Nếu mà thành tựu, nhất định quay trở về để mà trợ hộ cho cái gì, cho thành tựu cái gì. Chúng ta nói có lý, có tình như vậy, họ hoan hỷ vui vẻ, chấp nhận cái sự thỏa thuận của chúng ta. Còn trong đó nghĩ đến ai? Những đồng bào, những nhân dân bây giờ bị những tử nạn trong những cái sự việc giao thông. Giao thông ở trong đây, trong đó đụng xe cán chết quá nhiều. Cho nên chúng ta phải những cái đồng bào tử nạn khổ hải đó, chúng ta cũng quy y cho họ để giảm bớt khổ đau và có cơ hội quay đầu quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh, cùng nhau hướng về Tam Bảo, nương theo pháp môn này, cùng đồng nhau niệm Phật, cùng đồng nhau tha thiết nguyện về Tây Phương, rồi mai mốt thành Phật để mà cùng nhau cúng dường, cùng nhau phổ độ nhất thiết chúng sanh. Cái viên mãn tu thánh như vậy, ráng phát tâm. mà ngày ngày chúng ta cũng phải quy y, chứ không phải một buổi này một ngày một hôm này, mà ngày ngày cũng phải tự quy y để mà vĩnh viễn ra khỏi tam ác đạo. Đó là chân thật quy y, và đặt cho pháp danh là Diệu Âm, để mai mốt này về được Tây Phương đổi thành Phật hiệu là Diệu Âm Như Lai, thứ đệ tha phương thành Phật gọi là Diệu Âm Như Lai. Cho nên nó xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng đứng dậy chắp tay và làm lễ quy y với chúng tôi.